tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 91. Kính thưa các vị trưởng bối, các vị học trưởng, xin chào mọi người. Quần thư trị yếu 360, chúng tôi đã giảng đến chương thứ 3 là phần quý đức. Hôm nay sẽ giảng đến đề mục thứ 3 của phần quý đức là nhân nghĩa. Chúng ta vừa nhìn thấy từ nhân nghĩa thì nghĩ đến ngay câu nói đạo của Khổng Mạnh chỉ là nhân nghĩa mà thôi. Chúng ta học tập theo Khổng Tử, Mạnh Tử, điều quan trọng nhất chính là học cái tâm nhân nghĩa của các ngài. Cho nên có câu Khổng Tử nói về thành nhân, Mạnh Tử nói về giữ nghĩa. Chúng ta ngưỡng mộ Khổng Tử, Mạnh Tử, quan trọng nhất chính là luôn luôn gìn giữ được tấm lòng nhân nghĩa, dùng nhân nghĩa vào việc xử sự đối nhân xử thế. Có câu là đạo là cái không thể rời xa dù chỉ trong chốc lát, nếu có thể xa rời được thì đã không phải là đạo. Chúng ta nhìn chữ nhân này, bên trái là chữ người, bên phải là chữ nhị, tức là nghĩ đến chính mình thì cũng có thể nghĩ đến người khác. Đặt mình vào hoàn cảnh của người mà nghĩ cho họ, đây gọi là nhân. Trong sách Trung Dung có nói người có lòng nhân là người chân chính, thương yêu người thân là đức lớn, người có nghĩa là người biết cư xử thích đáng, trọng người hiền là đức lớn. Nhân từ là cái vốn sẵn có bên trong minh đức, bên trong bổn tánh của mỗi người, cũng chính là đạo lý làm người, chính là suy nghĩ cho người. Chỉ cần có người khác thì sẽ vì người khác mà suy nghĩ. Đây chính là người có lòng nhân, là con người chân chánh. Nhân nghĩa là cảnh giới rất cao của đạo xử thế. Chúng ta có thể lập tức đạt được cảnh giới đó hay không? Việc này phải có thứ tự. Người muốn làm được nhân nghĩa thì trước tiên phải bắt đầu từ việc hiếu thuận cha mẹ. Người đó có thể suy nghĩ cho cha mẹ, tiến thêm bước nữa là nghĩ cho anh em của mình, nghĩ cho gia tộc, hàng xóm láng giềng. Tiếp theo mở rộng đến là phàm là người đều yêu thương. Đây là mục tiêu rất tốt. Trở thành thánh hiền là mục tiêu. Nhưng việc này phải có thứ tự. Làm thế nào để làm được? Kỳ thực chúng ta nhìn xem, trong thế kỷ này mọi người đều có những tiêu chuẩn rất cao. Thí dụ như nói yêu thương người trong thiên hạ, yêu dân tộc, yêu đất nước. Nhưng mà mục tiêu càng cao thì càng làm không được rồi. Bởi vì họ không có điểm xuất phát, họ không bắt đầu làm từ căn bản. Bạn xem 100 năm trước, lúc đó xã hội cũng tương đối loạn rồi. Mọi người đều trông mong được nhìn thấy cảnh thiên hạ một nhà. Cái cảnh tượng này mặc dù được rất nhiều người tán đồng, muốn đi về mục tiêu đó, Nhưng nếu như không bắt đầu từ hiếu để mà làm thì vẫn chỉ là hư không, không thể đạt được mục tiêu. Chủ nghĩa dân tộc đã được đặc biệt nhấn mạnh trong 100-200 năm qua. Tuy nhiên thật sự rất khó để đạt được đoàn kết dân tộc, bởi vì ngay cả cha mẹ mà họ vẫn còn không thương yêu mà. Cho nên văn hóa dân tộc rất xem trọng đức hạnh, đó chính là 12 chữ: hiếu để, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, nhân ái, hòa bình. Hiếu để, trung tín là nền tảng của chủ nghĩa dân tộc. Nếu không có hiếu để thì làm gì có tình yêu dân tộc to lớn được chứ. Lễ nghĩa liêm sĩ là nền tảng của dân quyền. Xã hội dân chủ nhấn mạnh phải tôn trọng người dân. Cho nên nếu như người làm quan không có lễ nghĩa liêm sĩ thì đó chỉ là một chế độ, chỉ là một mục tiêu rỗng tuếch mà thôi. Mà phải bắt đầu từ lòng người, từ đức hạnh mà làm thì mới được. Nhân ái hòa bình, chúng ta nhìn thấy hiện nay đặc biệt xem trọng chế độ phúc lợi trong xã hội. Thế nhưng nếu như con người không có nhân ái hòa bình thì chế độ phúc lợi xã hội đó cũng khó mà duy trì lâu dài được rồi. Vì sao vậy? Tiền mà chế độ phúc lợi xã hội đó cầm đều là tiền của con cháu đời sau của họ, chứ không phải là từ tâm thương yêu của mỗi người muốn đi giúp đỡ người khác. Người đã không có tâm thương yêu thì cho dù có nhiều chế độ phúc lợi đi chăng nữa, kỳ thật là vẫn chưa thật sự có được cái tâm nhân ái rồi. Chúng ta hiện nay đem tiền đó dùng cho chính mình, đây gọi là nhân ái hay sao? Ngay cả con cháu của chính mình mà cũng không đối hoài tới, không nghĩ cho chúng, thì đây thật sự không phải là sự phát triển từ trong tâm, mà là hướng ngoại tìm cầu. Nhìn thì có vẻ như phương pháp và chế độ bên ngoài có thể giải quyết vấn đề, chỉ muốn giải quyết vấn đề ở bên ngoài, còn trên thực tế thì vấn đề càng ngày càng phức tạp. Cho nên thời đại này đáng để cho chúng ta đối với sự việc gì cũng phải xét từ căn bản, phải từ căn bản mà suy xét, tìm được cái gốc rồi thì đạo mới có thể sanh ra, gọi là bản lập nhi đạo sanh. Nếu không thì dù nỗ lực rất nhiều nhưng rốt cuộc thì kết quả hoàn toàn trái ngược. Cho nên có câu: học vấn là lấy nền tảng của việc giúp đời. Có trí huệ và học vấn chân thật thì mới có thể thật sự giúp cho người khác được. Khổng Tử nói hiếu để là cái gốc của nhân ái. Mục tiêu của nhân ái phải từ hiếu để mà làm. Các vị học trưởng, các vị có kinh nghiệm này phải không? Các vị hết lòng giúp đỡ bạn bè, kết quả càng giúp càng bận rộn. Chúng ta cũng không biết là vì sao. Có thể là do chúng ta không đủ trí huệ, có thể là tình cảm của chúng ta đã bị lời nói của họ dẫn dắt. Tâm yêu ghét một đời của chúng ta, một khi sanh tâm ưa thích thì tâm đó không còn chánh nữa. Chúng ta đã thuận theo sự chấp trước của họ, thậm chí là họ đã làm sai mà chúng ta vẫn còn đi giúp đỡ họ, còn cổ vũ cho họ. Như vậy có thể sẽ làm cho sự việc càng làm càng phức tạp. Cho nên khi giúp người khác, chủ yếu là giúp họ đạt được chánh tâm, khiến họ quay trở về với lý trí, đó mới là giúp đỡ họ. Quan trọng nhất vẫn là để họ quay trở về với câu nói: làm mà không thành phải quay về xét lại bản thân mình. Tất nhiên khi các vị giúp bạn bè mình quay trở về với cái tâm thái này thì trước hết phải thấu hiểu nhân tình một chút. Khi họ đang than gian với các vị, các vị cũng không nên nói ra một câu khiến họ phải nghẹn lời. Anh không cần phải nói nữa. Anh không phải là đọc qua câu này rồi sao? Làm mà không thành thì phải quay về xét lại chính mình. Hôm nay chúng ta nói về nhân nghĩa. Trước nhân nghĩa còn có cái phương tiện là trung thứ cách đạo không xa. Phải làm được đạo trung thứ cái đã, rồi từ từ mới có thể thâm nhập vào cảnh giới của đạo nhân nghĩa. Mà chữ thứ này chính là thứ mình không muốn thì đừng cho người. Bản thân mình đã không chịu nổi rồi thì đừng có đi ép buộc người khác. Chúng ta hãy suy nghĩ thử xem, lúc chính mình đang than vãn oán trách nỗi khổ đó, cuối cùng đã có người cho ta trút bỏ rồi. Vừa mở miệng than một hai câu thì đối phương đã bịt miệng chúng ta lại rồi. Vậy thì sẽ như thế nào? Các vị chưa có kinh nghiệm này hay sao? Người xung quanh các bạn có sự tu dưỡng thật là cao, còn tôi thì thường làm chuyện này, nên tôi tương đối có kinh nghiệm rồi. Bạn khiến người khác im miệng, làm người ta nuốt khổ vào trong, như thế chẳng phải họ bị sặc rồi hay sao? Cho nên chúng ta phải thấu hiểu nhân tình, thấu hiểu người khác, để cho người ta giải tỏa một chút. Đợi đến khi họ bình tĩnh lại rồi, hãy nói, tôi hiểu anh mà, chúng ta nên làm thế nào để cải thiện tình hình đây? Người ta không được học thì bạn cũng không nên yêu cầu người ta quá nhiều. Chúng ta dẫu sao cũng được học qua rồi. Vì trước tiên chúng ta hãy chấn chỉnh bản thân, rồi từ từ mới có thể thay đổi tình hình tốt được. Thậm chí là dẫn dắt họ là, nếu đứng vào hoàn cảnh của người khác thì họ cũng có chỗ khó của họ. Thật ra con người ta vừa chuyển đổi ý niệm thì vấn đề sẽ không còn nữa. Chỉ vì cứ luôn cố chấp vào cách nhìn đó mà không chịu buông, cho nên mới bị kẹt vào đó. Cố chấp vào cái gì vậy? Nhất định phải như thế này mới được. Đó chính là ngã tham. Mình nhất định là đúng, còn người thì sai, là ngã mạn rồi. Chính là bị kẹt vào chỗ đó mà không ra được rồi. Nếu đem tham sân si mạn chuyển thành ý niệm suy nghĩ cho người thì sẽ qua được chướng ngại này thôi. Vấn đề dù có khó đến đâu, thực tình mà nói, chỉ trong một niệm là có thể chuyển được. Việc này mọi người phải dụng tâm thể hội mới được. Hãy khéo quan sát tâm của chính mình. Thánh nhân đều đã thông đạt nhân tánh. Còn chúng ta trước khi chưa thông đạt được nhân tánh thì nhất định phải căn cứ vào kinh điển mà thành tựu bản thân, rồi giúp đỡ người khác. Không thể cứ nói một lô về những điều mình thể hội, vì những điều chưa chắc là đúng. Các vị xem, thánh nhân nói là thân ái với cha mẹ là đức lớn. Muốn đạt được cảnh giới của tâm nhân từ, điều quan trọng nhất chính là phải bắt đầu từ việc yêu thương cha mẹ của chính mình. Yêu thương cha mẹ thì mới yêu thương người dân, yêu thương người dân thì mới yêu thương đến vạn vật. Từ cái tâm yêu thương cha mẹ này mà lưu lộ ra tâm yêu thương hết thảy mọi người. Từ cái tâm yêu người này mở rộng thành tâm lân mẫn yêu thương hết thảy vạn vật. Câu này là Mạnh Tử kế tục lời dạy của Đức Khổng Tử mà giải thích ra. Tiếp theo chúng ta xem đến chữ nghĩa trong đạo nghĩa. Tình nghĩa, ân nghĩa. Nghĩa là việc nên làm, không có điều kiện. Người có đạo nghĩa thì đối với cha mẹ, đối với người khác, cho đến đối với đồng học, với lãnh đạo, với đồng nghiệp cũng đều giữ tâm đạo nghĩa này, chứ không phải là quan hệ dựa trên lợi hại, là không nói đến điều kiện. Chúng ta hôm nay làm bất kỳ công việc gì, nếu như có tâm mong cầu, có tâm mục đích, hy vọng người kia cho ta thứ gì đó, thì không phải là người có đạo nghĩa. Không có bất kỳ điều kiện mục đích nào mới là người có nghĩa. Mạnh Tử nói là nghĩa chính là hành nhất bất nghĩa, sát nhất bất cô, nhi đắc thiên hạ, giai bất vi giả. Nghĩa là nếu là một việc không có đạo nghĩa, tổn thương một người vô tội mà lại có thể có được cả thiên hạ, thì người có đạo nghĩa không chịu làm. Cái tâm này là tâm có đạo nghĩa. Có người sẽ nói là anh tuy làm hại người này, nhưng khi có thể có được thiên hạ rồi, anh bắt đầu triển khai những lời dạy của Khổng Tử, vậy có nên làm hại người này hay không? Cái logic này thường khiến người ta nói ra những lời hơi bị hồ đồ. Cho dù anh làm một điều xấu này thì cũng đâu có sao, sau này anh sẽ làm việc tốt hết mà. Anh ăn trộm lần này thì đâu có sao, lần sau sẽ không ăn trộm nữa. Kẻ ăn trộm sợ nhất làm lần đầu tiên. Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai sẽ có lần thứ ba. Lúc đó bạn không nghĩ được cho người, còn có chút tâm muốn hại người, thì làm sao đảm bảo được rằng vì sao bạn sẽ không làm việc này chứ? Thật ra tâm nhân từ nếu thể hiện được vào lúc này thì đó mới là chân thật. Hiện tại bạn không thể hiện ra được, sau này mới có thể hiện ra tâm đó, thì kỳ thật đó là cái tâm mong được lợi mà thôi. Đợi sau khi tôi có được thiên hạ rồi, tôi sẽ làm việc tốt. Bản thân của việc có được thiên hạ chính là cái tâm danh lợi. Tự gạt mình còn muốn đi gạt người. Giống như hôm nay chúng ta không yêu thương chính mình, cũng không yêu thương người trong nhà, mà lại nói thương yêu người trong thiên hạ. Không có tu thân tề gia mà lại muốn trị quốc bình thiên hạ. Như vậy thì chính mình cũng đang lừa mình dối người mà thôi. Cho nên trên đường tu đạo có một thái độ rất quan trọng, đó chính là không được tìm cái cớ, không được có cái tâm lý cầu may. Câu nói này của Khổng Tử mình hãy bỏ qua trước đã, chắc cũng có thể thành tựu được mà. Vậy là bản thân các vị đã không lão thật, không nghe lời, không có cái tâm của người học trò, không có cái tâm của người làm học trò, thì không thể thành tựu đạo nghiệp. Người này không thể thành thánh hiền được rồi. Các vị xem trong sách đại học, Khổng Tử nói người trong nhà mình không giáo dục nổi mà lại có thể giáo dục được người khác, đó là điều không thể có, không thể có chuyện đó được rồi. Thể hội được những lời này rồi thì hãy thành thật mà chăm lo cho cái gốc, bắt đầu từ cách vật. Cách vật là tự yêu thương mình. Chính mình mỗi ngày đều bị tham sân si mạng khuấy nhiễu, đó là không biết yêu thương chính mình. Thế thì làm sao có thể yêu thương người khác cho được chứ? Bản thân chúng ta không thể chế ngự được tham sân si mạng, nói chuyện đều có tham sân si mạng thì sẽ dẫn dắt người khác lầm lạc, chứ không phải là giúp đỡ họ. Cho nên cách vật rất là quan trọng. Dập tắt tham sân si, chuyển ý niệm tham mà thành ý niệm luôn luôn suy nghĩ cho người khác, chuyển tâm sân khỏe thành tâm bao dung khoan thứ, chuyển ngu si thành trí huệ, chuyển ngạo mạn thành khiêm tốn. Bạn đã cách vật được rồi thì tâm chánh ý thành, thành thì có thể cảm thông, tấm lòng có thể tương giao với người khác. Đó chính là tề gia. Gia đình của bạn lại là tấm gương cho xã hội. Mỗi người học tập làm theo bạn thì bạn đã làm lợi ích cho xã hội rồi. Nghĩa là điều nên làm, là bổn phận cả đời này của chúng ta. Người xưa hãy nói đến đạo nghĩa, nói đến bổn phận thì họ thà rằng hy sinh tánh mạng để thực hiện, chứ không chịu làm điều trái với đạo nghĩa để mà sống. Điều này thật đáng quý. Không có suy nghĩ gì bản thân một chút nào. chúng ta xem những câu chuyện giáo dục về đạo đức vào cuối thời Tây Hán, Vương Mãn chuyên chính. Vương Mãn muốn mình làm hoàng đế, muốn một mình nắm quyền thống trị. Đương thời có một nhà nho lớn tên là Ngô Chương. Ông có hơn 1000 đệ tử, là người đọc sách có học vấn và đạo đức cao. Kết quả, con trai cả của Vương Mãn là người có học, hiểu lễ nghĩa. Ông biết cha của mình đã làm sai, nên đã bàn bạc với thầy của mình là Ngô Chương. Bởi vì Vương Mãn có tính sợ quỷ thần, cho nên họ đã nghĩ ra một kế là dùng máu viết lên trên cửa, muốn Vương Mãn nghĩ là đây là lời cảnh báo của quỷ thần dành cho ông ta. Nếu ngươi cứ tiếp tục làm như vậy nữa thì sẽ gặp tai ương. Kết quả hành động này của họ đã bị Vương Mãn biết được. Vương Mãn thẹn quá hóa giận, đã giết chết con trai lớn của chính mình. Khi con người có quyền lực và dục vọng thì hoàn toàn thật sự không có lý trí. Con trai lớn có lòng khuyên ông ta quay đầu, ông ta không những không nghe mà còn giết chết con trai lớn của mình. Lộng quyền một thời, thê lương vạn cổ. Cho nên phải nhìn cho rõ cuộc đời này, quyền lực và tài sản như khói mây trôi qua mắt, hà tất phải vì những thứ này mà tạo vô lượng vô biên tội nghiệp chứ, trầm luân trong nhiều kiếp. Đây là không hiểu biết rồi. Cho nên câu đầu tiên trong sách Thái Căn Đàm nhắc nhở chúng ta trong đời này phải quản kết thiện duyên, tùy duyên, tùy phận, tùy sức lực mà làm tròn đạo nghĩa thì mới đúng. Không nên tham lam những vật ở ngoài thân. Nhà nho Ngô Chương đã bị Vương Mãn phán tội chém ngang lưng, sau đó tuyên cáo là tất cả học trò của Ngô Chương không thể ra làm quan. Chỉ cần là học trò của ông thì không thể có được cơ hội này. Các vị xem, người đọc sách để làm gì? Các vị học trưởng, người đi học là vì cái gì? Họ học hành là để làm gì? Để làm quan, có phải không? Nói như vậy là nghĩ sai cho người đọc sách rồi. Đọc sách là chí tại thánh hiền. Khảo nghiệm thì liền biết mục tiêu của các vị rốt cuộc là gì. Nếu như là vì công danh lợi lộc thì thật sự có thể làm quan tốt được hay không? Hình mà không ngay thì sao bóng thẳng cho được chứ? Tôi là vì công danh lợi lộc, nhưng khi tôi làm quan rồi, tôi sẽ tận tình chăm lo cho người dân. Lời nói này nói nghe thật là hay. Các vị nữ đồng học xin hãy chú ý, các vị không nên nghe những lời đường mật. Phải kiểm tra lý luận của người đó có đúng hay không. Anh ấy đối với cha mẹ không tốt thì không thể đối xử tốt với bạn được rồi. Bởi vì tôi đã nghe một cô gái nói là chỉ cần anh ta đối xử tốt với tôi là được rồi, đối với người khác tôi không quan tâm. Đây là lối suy nghĩ không có lý trí cho lắm. Lúc đó có rất nhiều đệ tử đã chọn ra một con đường khác, đó là không thừa nhận mình là học trò của Ngô Chương. Kết quả Vân Thưởng không những thừa nhận mình là học trò của Ngô Chương, mà còn đích thân thâu thập thi thể của Ngô Chương, chôn cất thầy chu đáo, còn nói với khắp người trong thiên hạ và Vương Mãn là Ta chính là học trò của Ngô Chương, ngươi muốn chém muốn giết thì cứ tùy ý. Thật là kỳ lạ, Vương Mãn ngược lại không dám giết ông ấy. Các vị xem tình nghĩa đó, thật là chấn động trời đất, cảm động quỷ thần. Không màng đến việc sống chết, đây gọi là nghĩa vậy. Đồng thời, chữ nghĩa này còn có giải thích là làm bất kỳ việc gì cũng phải hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Hợp tình lý còn phải hợp quy định, quy củ. Các vị không thể chỉ xét về mặt tình cảm rồi sau đó làm loạn cả quy củ, vì này không phải là nghĩa, đây gọi là thêm phiền phức. Quá chú trọng đến tình cảm có khi sẽ trở thành gây thêm phiền phức cho đoàn thể. Bởi vì các bạn quá thiên về tình cảm nên không có quy củ. Rốt cuộc người không làm theo quy củ thì hay đi bằng cửa sao? Còn người làm theo quy củ lại bị người khác đào thải, tâm của họ sẽ sinh ra bất bình. Tất cả những người làm theo quy củ thì cảm thấy bất bình. Vậy thì ai còn muốn giữ quy củ nữa đây? Như vậy xử sự bằng tình cảm chẳng phải đã trở thành mối loạn cho tổ chức và thiên hạ hay sao? Nếu như một cơ quan nhà nước đều đi cửa sau thì lòng dân có thể giữ được bình lặng hay không? Tôi và anh ấy qua lại tình cảm rất tốt, còn giao cả thể diện cho anh ấy nữa đó. Đó là tình cảm hợp tình, nhưng cũng phải hợp lý hợp pháp thì mới gọi là nghĩa. Các vị chỉ thiên về tình cảm, không phù hợp với lý trí pháp luật thì đó là sai lầm. Việc xử sự làm người đều cần phải học. Dùng lễ đối đãi, dĩ hòa vi quý. Trong lúc xử sự công việc phải giữ lễ độ. Trong khi chúng ta giữ lễ tiết và phép tắc lễ nghi thì trạng thái tốt nhất là phải hết lòng hòa nhã, gọi là hòa vi quý. Bạn có thể tôn trọng mỗi một người, thấu hiểu cảm thông với từng người. Điều này thật đáng quý, mọi người đều vô cùng hoan hỷ. Thế nhưng chỉ biết hòa nhã mà không giữ lễ tiết, như vậy cũng không được. Bạn chỉ muốn mọi người đều vui vẻ mà không nhắc nhở và yêu cầu họ bằng lễ pháp và quy củ, thì sau này người nào cũng đều không giữ quy củ, thấy đều loạn hết rồi. Còn nữa, khi bạn bè người thân nhờ giả bạn, bạn đều không làm theo quy củ, cứ thuận theo họ, kỳ thực chính là làm hại họ rồi. Sau này đụng việc, họ cũng sẽ không giữ quy củ, mà sẽ nghĩ là mình nên tìm mối quan hệ nào để giải quyết vấn đề đây. Không những bạn đã dạy sai họ, mà còn dạy sai cả thế hệ sau của họ nữa rồi. Các vị xem hiện tượng xã hội là dựa vào cảm tình, không giữ phép tắc quy củ, đều dựa vào các mối quan hệ, chứ không dựa vào bản lĩnh, không giữ quy củ. Mọi người nhìn xem, lòng người làm sao có thể có cảm giác an toàn được chứ? Sống rất là mệt, bởi vì không có công bằng mà. Như vậy thì người dân đối với chính phủ cũng sẽ không có sự tín nhiệm, không tin tưởng chính phủ nữa. Sau này họ mà khổ quá thì cũng chỉ có thể đi tìm mối quan hệ mà thôi. Xã hội như thế này thì rốt cuộc cũng sẽ xảy ra vấn đề. Vì sao vậy? Chỉ thiên vì tình cảm nên tình trạng tham ô sẽ nghiêm trọng đến mức không thể nào tưởng tượng được. Cho nên hiện nay không chỉ có chính phủ tham ô, nghe nói ngay cả đi học mẫu giáo mà cũng phải quà cáp cho giáo viên rồi. Chữ hòa này là từ tâm yêu thương, tâm cung kính mà xuất phát. Chữ hòa không phải là từ sự lấy lòng, bỡ đỡ, nịnh nọt mà có. Hiện nay thì hoàn toàn sai lệch cả rồi. Tôi cũng không phải nói bừa, mà là có thu thập của tình báo. có một em học sinh mẫu giáo. Đến Tết Trung Thu, mẹ của em mua mấy hộp bánh Trung Thu về. Em hỏi mẹ là, mẹ có mua một hộp tặng cho cô giáo của con hay không ạ? Mẹ của nó nói là có. Nó nói, mẹ cho cô hộp lớn nhất nhé. Như vậy cô mới thương con. Trước đây, có một đồng nghiệp nói với tôi là anh ấy nói từ nhỏ anh ấy đã thích làm giáo viên. Bởi vì thầy giáo dạy tiểu học của anh không hề nhận của học sinh một món đồ gì cả. Trước sau đều như vậy. Cho nên nhân cách cao thượng của thầy đã ảnh hưởng đến anh một cách sâu sắc. Anh cảm thấy đời này làm giáo viên là việc làm có ý nghĩa nhất. Các vị thấy đức hạnh đã khiến người ta cảm động rất là sâu. Chúng ta hiện nay là người trưởng thành, là quan chức, là giáo viên, vì rốt cuộc đã để lại cho thế hệ sau của chúng ta, đời sau của chúng ta nhân cách như thế nào. Người đời nay nhìn thì có vẻ rất là có phước báo, không lo ăn, không lo mặc. Nếu như không truyền thừa luân lý đạo đức lại cho đời sau thì tội nghiệp sẽ rất nặng, chỉ có con đường đọa lạc mà thôi. Đã không có tâm nhân nghĩa, những người làm công vụ còn muốn tham ô tư lợi. Số tiền đó là thiếu nợ nhân dân cả nước. Vốn là có phước về tiền tài nên mới có thể ngồi vào địa vị đó, nhưng lại không biết đạo nghĩa thì tiểu nhân oan uổng vẫn là tiểu nhân. Thê lương vạn cổ, vạn kiếp không ngóc đầu lên nổi rồi. Những văn hóa của dân tộc trong sách Quần Thư Trị Yếu này phải mau đi tuyên truyền, có thể giúp không ít người có thể quay đầu. Lãng tử hồi đầu còn quý hơn vàng, kéo họ ra khỏi cửa địa ngục thì cần đến. Kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Không những là viên chức nhà nước, mà người làm giáo viên như chúng tôi cũng tạo tội nghiệp lớn nữa, đoạn huệ mạng của người khác. Đó chính là tội nặng nhất. Cho nên các vị xem thời xưa, thầy thuốc và thầy giáo làm hai cái nghề này thì nhất định không thể nghĩ đến lợi được. Vì sao vậy? Vì đất nước bồi dưỡng nhân tài là trọng trách hàng đầu. Cứu sanh mạng của con người là trách nhiệm hàng đầu. Người bệnh không có tiền thì đưa thuốc miễn phí cho họ. Chúng tôi có một bạn đồng nghiệp. Anh ấy rất hết lòng hoằng dương văn hóa dân tộc. Cái nền tảng này là cha của anh đã giúp anh ấy xây đắp. Cha của anh là thầy thuốc đông y. Tối 30 Tết, nửa đêm, có một người có thân nhân bị bệnh khá là khẩn cấp. Đêm 30 Tết là ấn tượng thời thơ ấu của anh. Cha của anh đã mở cửa, tuyết lớn đang rơi. Cha của anh đã xách rương thuốc đi ra ngoài để chữa bệnh. Vừa rồi chúng tôi đã kể những thí dụ về tình huống hợp tình hợp lý và hợp pháp. Tiếp theo chúng ta xem đến câu vừa rồi đã nói: lễ giả nghi giả. Chữ nghi này có nghĩa là thích đáng. Làm việc gì cũng phải hợp tình hợp lý hợp pháp, làm được thỏa đáng thì mới có lợi ích, không được quá mức cũng không được bất cập. Mà trong nghĩa thì điều gì là quan trọng nhất? Tôn trọng hiền tài là quan trọng nhất. Bởi vì trong đoàn thể, trong đất nước, người có sức ảnh hưởng lớn nhất chính là người có địa vị, có trí huệ. Thí dụ như tể tướng và bộ trưởng của một đất nước, sức ảnh hưởng của họ là vô cùng lớn. Mà những người có học thức này, bạn càng tôn trọng họ thì họ sẽ càng vì quốc gia mà làm việc. Các vị tôn trọng họ thì nhân dân cũng tôn trọng họ, sẽ nghe theo lời của họ. Thí dụ như cha mẹ tôn trọng thầy giáo, thì con cái đứa nào cũng nghe lời thầy, cũng tôn trọng thầy. Lễ bái sư thời xưa thật sự là thành tựu cái tâm tôn sư trọng đạo của đứa con. Người xưa nhìn sự việc nhìn rất sâu rất xa, chứ không phải là có vị thầy nào đó nói là ông ấy muốn được người ta lễ bái. Đó gọi là ngạo mạn. Thế thì sao có thể làm thầy được chứ? Người trước đây làm thầy, người ta bái mình một lại, tôi thấy trong ngực của họ như có một tảng đá nặng đè lên vậy. Cha mẹ của người ta thậm chí tuổi tác còn lớn hơn cả thầy. Nhận cái lễ lớn như vậy, người đọc sách không dám chiếm một chút nào tiện nghi của người. Huống hồ nhận cái lễ lớn như vậy, nhận xong rồi hết sức lo sợ, sợ không xứng đáng với sự trông cậy của người. Đương nhiên nếu như có vị thầy yêu cầu người khác bái lại, thì vị ấy chắc có vấn đề rồi. Có khả năng là đang tăng trưởng tâm ngạo mạn mà tự mình không hay biết. Thậm chí còn nói quy củ từ xưa đến giờ là vậy, bản thân còn tìm lý do để yêu cầu người khác bái lại, như vậy thì phiền phức rồi. Trong thời đại ngày nay, bản thân tôi bước ra chia sẻ với mọi người những tâm đắc và thể hội của mình đối với văn hóa truyền thống, thực sự mà nói là việc bất đắc dĩ. Bản thân tôi căn bản không có cái năng lực này. Tôi căn bản là không có tư cách là học trò của sư trưởng. Bản thân tôi vẫn chưa cắm gốc để tự quy một cách vững chãi, vẫn còn kém cỏi. Ngay cả làm học trò còn chưa làm được tốt, thì sao dám nói có thể làm thầy của người khác được chứ? Cho nên trên con đường tu đạo, cửa ải đầu tiên là phá vỡ được việc lừa gạt chính mình, chính là biết rõ chính mình như thế nào. Nhất định không thể mạo xưng là trang hảo hán. Người ta gọi mình là thầy, gọi lần đầu tiên thì hết sức lo sợ, gọi lần thứ hai cũng còn lo sợ. Gọi đến lần thứ 10, lần thứ 11 thì cảm thấy có chút bay bổng như thần tiên, rất là thoải mái. Được người ta gọi là thầy mà cảm thấy thoải mái thì sắp có vấn đề rồi đó. Tôi nhớ lúc đó chúng tôi, việc thấu hiểu lòng người này rất là quan trọng. Sao lại nói như thế? Lúc chúng tôi ở Lưu Giang, tôi đã hứa với chính mình là phải học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Thế nhưng sự kỳ vọng đó tôi giữ trong lòng của mình, không được thường xuyên nói ra nơi miệng. Nếu thường xuyên nói ra mà chính mình làm không được, thì sự khác biệt giữa lời nói và hành vi là quá lớn. Trong tâm phải không ngừng nghiêm khắc thúc giục chính mình phải học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Lúc đó chúng tôi nghĩ là xưng hô thầy cô với nhau là để mọi người cùng nhắc nhở nhau, phải là hành vi thế phạm, học vi nhân sư. Cách nghĩ như thế là tốt, nhưng không phù hợp với tình trạng của lòng người hiện nay. Bởi vì cái danh tướng ấy, người ta sau khi nghe mấy câu thưa thầy thưa cô thì tâm ngạo mạn liền nổi lên. Cho nên rất nhiều cách làm phải dùng trí huệ cao độ để quan sát rõ ràng trạng thái cái tâm của con người. Nếu không thì đã dùng tâm tốt mà làm ra việc xấu. Xin nêu ra thí dụ, khi cầm điện thoại lên thì người ta hỏi bạn: xin hỏi anh là vị nào? Tôi là thầy Trần đây. Cách trả lời này đã đem cái danh đó dường như cảm thấy đó là chính mình. Chúng tôi mỗi lần nhận điện thoại, khi người ta hỏi, xin hỏi anh là vị nào vậy? Tôi nói, xin chào, tôi là Thái Lễ Húc. Sao có thể nói là xin chào, tôi là thầy Thái đây được chứ? Như thế chính là có cái thái độ xem mình là thầy giáo rồi. Con người ta lúc nào bị đọa lạc, lúc nào bán đứng chính mình vậy? Chính là vì một ý niệm này mà dần dần bị sai lệch đi. Chúng tôi hiện nay làm quản lý về mặt văn hóa truyền thống, như vậy có phải là chúng tôi thật sự có đạo đức và tài năng như vậy không? Nền tảng của 2-3 thế hệ chúng ta đã khá là suy yếu rồi. Đây là tình trạng khách quan, không phải là chúng ta hôm nay có cơ hội đứng đây giảng bài, hoặc là có cơ hội đảm nhận một chức vụ nào đó, là chúng ta đã đầy đủ đức hạnh để hoằng dương văn hóa. Đây chính là trạng thái chúng ta đã không lắng động và khách quan phản tỉnh chính mình. Do là việc bất đắc dĩ nên mới nơm nớp lo sợ, lo lắng sợ sệt mà làm. Cho nên chúng ta hiện nay bước ra hoằng dương văn hóa, mỗi một cách làm đều phải xét nghĩ đến lòng người, suy xét cho sâu xa, sau đó phải nhanh chóng điều chỉnh lại. Không thể xưng là thầy, là học trưởng. Khi tôn trọng người khác thì nói xin chào học trưởng gì đó thì được, chứ không thể xưng hô với nhau là học trưởng. Chúng ta nhận được điện thoại mà nói xin chào, tôi là học trưởng Thái đây. Các bạn xem thấy người xưa, dù có đức hạnh đến cỡ nào, khi viết thư cho bằng hữu cũng xưng là đệ, đúng không? Đều là khiêm nhường như vậy. Chúng ta xem thấy thầy của ngài Lý Bỉnh Nam là cư sĩ Mai Quang Hy. Khi cư sĩ viết thư cho ngài Lý Bỉnh Nam, đều đề chữ là hữu sinh. Không hề cho mình là thầy giáo. Mọi người xem thật là khiêm tốn biết bao, phải không? Sự hàm dưỡng về mặt văn hóa của người xưa đều biểu hiện ra thái độ thành kính khiêm hòa. Vừa rồi chúng tôi có nói đến phụ huynh cung kính thầy giáo, làm lễ bái sư với thầy là tôn hiền, thành tựu thái độ tôn sư trọng đạo của con trẻ. Những người làm thủ tướng, giám đốc, bộ trưởng và lãnh đạo quốc gia đều vô cùng tôn trọng thầy giáo, thì người dân cũng đều tôn trọng họ. Khi chúng ta tôn trọng họ, họ sẽ cảm được cái ân tri ngộ mà dốc lòng vì quốc gia. Các vị xem Lưu Bị, ông ấy đã làm việc gì được xem là thỏa đáng nhất, cống hiến lớn nhất cho quốc gia là gì? 3 lần đến liều tranh, đây chính là lễ. Nếu không thì nhà thuộc Hán sao có thể giữ gìn được đến mấy mươi năm? Có Gia Cát Lượng mới có sự phát triển của nhà thuộc Hán. Vì việc làm nào phải làm cho phù hợp, phải xem trọng nhất đây. Tôn trọng hiện tại là quan trọng nhất. Chúng ta xem các nhà Hạ Thương Chu, lúc mới dựng nước vì sao có thể an định thiên hạ? Do tôn trọng hiện tại. Chu Văn Vương đi mời Khương Thái Công, vua Thang đi mời Y Doãn. Càng xem càng thấy được việc tôn trọng hiện tại rất quan trọng. Hình như Có truyền thuyết là Chu Văn Vương còn dùng xe để kéo Khương Thái Công, hình như đi được hơn 800 bước, nên triều nhà Chu mới kéo dài hơn 800 năm. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: Vọng Tây Cư Sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.